thương của Ngài con nào sanh vinh.
Tình thương của Ngài ôi thật cao quý.
Tình thương của Ngài thần quang lớn lao. Con nói làm sao, con kể làm sao, con nói làm sao, con kể làm sao. Tình Chúa thương con, tình Chúa thương con, mãi đến thiên thu, mãi đến thiên thu, tình thương vô bờ. Trời đất mênh mông, trăng sao long lông, sông sâu biển sông, gió núi mênh mang, tình Chúa thương con.
Làm sao hiểu được ơn trời năm tháng, làm sao hiểu được bốn mùa mưa nắng.
Tâm trí còn đầy thật quá nhỏ nhoi, biết nói làm sao ân tình của Chúa, biết nói làm sao ân tình của Chúa. Tình Chúa thương con, tình Chúa thương con, mãi đến thiên thu, mãi đến thiên thu, tình thương vô bờ. Trời đất mênh mông, trăng sao long lông, sông sâu biển rộng, gió núi mênh mang, tình Chúa thương con.
Chúa ở cùng anh chị em. Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, 11 môn đệ đi tới miền Galilee, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất, vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta biết rằng Đức Giêsu chết mấy ngày thì sống lại, 3 ngày rồi Chúa Giêsu hiện ra với các tông đồ, bao nhiêu ngày nữa thì người lên trời, bao nhiêu? 40 ngày. Và nếu mà tính đúng ra thì là ngày thứ 5 vừa rồi. Nhưng mà ở Việt Nam mình, chúng ta không có được nghỉ ngày lễ Chúa Giêsu lên trời là lễ buộc, cho nên giáo hội mới dời lại vào ngày Chúa Nhật này để chúng ta cùng được đi tham dự thánh lễ, kiêng việc xác và họp mừng một cách trọng thể lễ Chúa Giêsu lên trời. Mà nhìn thấy nhà thờ thì vắng vì lý do là trời nó mưa, mưa lớn quá, có khi anh chị em muốn đi mà cũng không đi được, hoặc là ta đang không muốn đi mà gặp trời mưa ta lại càng có cớ để ta không đi. Nhưng mà nếu ta yêu mến Chúa, ta yêu mến nhau, người ta vẫn nói rằng yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Nếu mà ta yêu mến Chúa thì mưa hay nắng ta vẫn có thể đến được với Chúa. Cũng giống như người ta yêu mến nhau, người ta tìm mọi cách để người ta gặp nhau. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, cho nên từ trời cao Ngài đã xuống tận đất thấp. Từ trời cao Ngài xuống tận đất thấp này để ở với ta, để chia sẻ thân phận con người tội lỗi của ta, để cùng vui cùng buồn với ta, để ta cảm thấy rằng một Thiên Chúa không còn xa lắc xa lơ ở tít trên tầng cao nữa, mà một Thiên Chúa ấy đã hạ cố xuống làm người ở giữa chúng ta. Một Thiên Chúa mà như Thánh Kinh nói, phận là phận của một vị Thiên Chúa mà không giành lấy cho mình cái vinh quang ấy, nhưng mà Ngài đã chấp nhận vâng lời cho đến chết, chấp nhận hạ cố xuống làm người, xuống như là một người nô lệ, như là một người tội lỗi, để gánh lấy tội đời, để chia sẻ những khó khăn, những trăn trở, những vất vả của con người, và để tỏ cho con người thấy được rằng Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót không bỏ con người. Mặc dù con người đã đánh mất cái hạnh phúc thiên đàng, mặc dù con người đã không muốn ở trên trời, mà vì phạm tội con người đã tự mình lìa khỏi trời cao ấy, lìa khỏi thiên đàng ấy, Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Thiên Chúa vẫn đi tìm và cứu lấy con người. Và qua cái chết, qua việc phục sinh, Ngài đã cho chúng ta thấy được rằng là quyền năng của một Thiên Chúa chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ, chiến thắng bệnh tật và chiến thắng sự chết. Và hôm nay chúng ta mừng lễ Chúa Giêsu lên trời, không phải là Chúa làm xong nhiệm vụ ở dưới đất rồi, rồi Ngài mới bye bye, rồi Ngài mới see you again, rồi mới hẹn gặp lại. Không phải đâu ạ. Không phải giống như là chúng ta tiễn một người thân ra nước ngoài, rồi hẹn gặp lại là người ta sẽ bảo lãnh mình ra nước ngoài, rồi mình cứ ở Việt Nam, mình sống trong cái khắc khoải mong chờ, không biết ngày nào đi được, rồi thì lo lắng, băn khoăn, buồn phiền, đói khổ. Không, Thiên Chúa của ta nói với ta rằng Thầy không bỏ các con mồ côi, Thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, và Thầy ở đâu thì các con cũng sẽ được ở đó với Thầy. Anh em thấy cái niềm vui ngày lễ mừng hôm nay phải là như vậy, là Chúa đi trước, Chúa dọn chỗ cho ta, và không bỏ ta mồ côi, Ngài sai Thánh Thần đến ở với ta, ở giữa ta, và mời gọi mỗi một người chúng ta. Không chỉ là mời gọi, nhưng mà là một lệnh truyền: các con hãy ra đi, làm cho người khác trở thành môn đệ của Thầy. Các con hãy ra đi loan báo tin mừng. Các con hãy ra đi làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Các môn đệ, các tông đồ vẫn còn trong trạng thái của con người, đó là về mặt tình cảm. 3 năm sống với Thầy, lúc mà Thầy bị treo trên thập giá thì cũng chỉ nhìn bằng khía cạnh tự nhiên, bằng xác thịt con người, là thương, là khóc, là buồn, là lo, là sợ. Rồi khi mà Thánh Thần đến trên các ông mới vượt qua khỏi những cái cảm xúc, cảm giác, cảm nghĩ tự nhiên của con người, để mà sống bằng lòng tin, chứ không chỉ bằng những cái tình cảm hời hợt chóng qua bên ngoài. Để sống bằng lòng trông cậy giữa những khó khăn thử thách dường như là tuyệt vọng, mà vẫn một lòng cậy trông. Để sống bằng lòng mến, cho dù rằng ta chấp nhận thua thiệt khi ta yêu mến người, khi ta dấn thân phục vụ con người, phục vụ bằng tình yêu mến, ta vẫn thấy bị thua thiệt, người ta hiểu lầm, người ta nghi ngờ, người ta nghi nan, ta vẫn cứ làm cái việc ấy, đó là ta đang thực hiện lệnh truyền của Thầy. Lệnh truyền của Thầy là ra đi, chứ không phải dừng chân lại. Lệnh truyền của Thầy là đi tới, chứ không phải đi lùi. Lệnh truyền của Thầy đó là đi xuống núi, hỡi những người Galilee sao mà cứ ngẩn ngơ nhìn trời thế. Xuống núi đi, ra đi đi, làm cho người khác trở thành môn đệ của Thầy đi, bằng hành động yêu thương và phục vụ. Người ta cứ dấu nào mà nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa? Có phải là chúng ta đeo thánh giá không? Chưa chắc. Có phải là chúng ta làm dấu thánh giá không? Chưa chắc. Có phải là chúng ta đi rước rầm rộ chưa? Chưa chắc. Mà lời Chúa nói, người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ của Thầy, đó là chúng con yêu thương nhau. Đó là cái dấu chỉ. Vì tình yêu ấy phải bắt nguồn từ Thiên Chúa, và làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa, có nghĩa là ta đến, ta yêu thương, ta phục vụ họ, đến ta chia sẻ với họ như Chúa đã chia sẻ phận người với ta. Chỉ như thế ta mới làm cho họ trở thành môn đệ của ta. Có nhiều người nói: thưa cha, cha cầu nguyện cho bạn con được quay trở về với Chúa, cha cầu nguyện cho chồng con được quay trở về với Chúa. Tôi nói tôi cầu nguyện thì tôi sẵn sàng, nhưng mà chính chị, chính bạn, bạn có làm gì không để cho người chồng của bạn, để cho người bạn của bạn nhận thấy Chúa ở trong bạn không? Hay là chỉ cứ, thôi anh ơi, anh đi theo đạo đi, anh đi rửa tội đi, Chúa thương anh lắm. Thôi em ơi, em đi theo đạo đi, em rửa tội đi. Họ chả hiểu rửa tội để làm cái gì. Họ chẳng hiểu theo đạo để làm cái gì. Vì họ nhìn thấy giữa người có đạo và người không có đạo không có gì khác nhau. Có khi còn tệ hơn nữa. Cho nên người ta mới bảo rằng là tin đạo chứ không tin người có đạo. Thì làm sao mà ta làm cho người khác trở thành môn đệ của Chúa được, thưa anh chị em? Ta chỉ giữ đạo ở trong nhà thờ thôi. Giống như là các tông đồ cứ ngất ngây với Chúa ở trên núi cao thôi. Nhưng mà Chúa bảo không, đừng có ngẩn ngơ nhìn trời, ra đi, ra về và làm. Thì khi chị em đến mình tham dự thánh lễ cũng vậy. Ta đến có thể ta nghe lời Chúa, ta thấy bình an, ta rước lấy thánh thể của Chúa, ta thấy có sức mạnh. Nhưng mà điều quan trọng là khi mà ta nghe lời Chúa rồi, vấn đề là sau thánh lễ, lễ xong, không phải là anh chị em hãy ra đi bình an, có nghĩa là lễ xong rồi thôi, lo đi về bình an, ngon rồi, lễ lâu quá đi về là được rồi, không phải. Nhưng mà lệnh truyền là lễ xong anh chị em hãy ra đi và loan báo tin mừng, yêu thương, phục vụ người khác để làm cho những người khác trở thành môn đệ của Chúa. Đó là lệnh truyền sau mỗi thánh lễ. Mà nếu ta chưa làm được điều đó thì mỗi lần đến tham dự thánh lễ ta lại phải sám hối, lạy Chúa. Tuần lễ vừa qua con nghe lời Chúa, con nhận lệnh của Chúa mà con chưa làm được Chúa ơi. Con vẫn còn nhiều cái tham sân si quá Chúa ơi. Con vẫn còn giận hờn nhiều quá Chúa ơi. Con vẫn còn ích kỷ quá Chúa ơi. Con vẫn còn nghĩ đến bản thân mình nhiều quá Chúa ơi. Cho nên người ta nhìn vào con, người ta chả thấy Chúa đâu cả. Người ta chẳng muốn làm môn đệ của Thầy. Vì môn đệ của Thầy như vậy thì thà không làm còn hơn. Chúa ơi, tha thứ cho con. Rồi chị em nghe lời của Chúa, Chúa vẫn hiện diện, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa đâu có bỏ. Vấn đề ta có nhận ra Chúa hiện diện hay không? Các tông đồ không còn được phép nhận ra sự hiện của Chúa chỉ qua về mặt thể lý, qua thể xác nữa. Chúa chấm dứt sự hiện diện đó sau 40 ngày rồi. Không còn hiện ra đàm đạo với các ông, không còn hiện ra mà dọn bữa cho các ông, không còn hiện ra mà đồng hành với các ông trên đường Emmau nữa, không còn hiện ra mà để người ta tưởng rằng đó là người làm vườn nữa. Không, chấm dứt sự hiện diện thể lý ấy rồi. Bây giờ là Chúa hiện diện thực sự, nhưng mà hiện diện nơi những người có lòng tin, tin rằng nơi lời Chúa mà tôi nghe, tin rằng nơi thánh thể mà tôi rước lấy đây, tin rằng Chúa hiện diện nơi những người anh chị em sống chung quanh tôi đây, tin rằng Chúa vẫn hiện diện trong từng biến cố lớn nhỏ của cuộc đời tôi đây. Và làm sao tôi thấm được Chúa ở trong tôi thấm được sự hiện diện đích thực ấy, để tôi nhìn người khác nhận ra rằng Chúa hiện diện, để tôi nhìn vào tôi thấy có Chúa đang ở trong tôi, mà người ta nhìn vào tôi người ta thấy rằng một Chúa sống động, một Chúa dễ thương đang hiện diện ở tôi. Lúc đó tôi đang làm cho người ta trở thành môn đệ của Chúa. Lúc đó tôi đang thi hành lệnh truyền của Chúa. Và ai làm theo lời của Chúa, thi hành điều răn của Chúa, thì Thầy ở đâu, kẻ yêu mến Thầy, kẻ phụng sự Thầy cũng sẽ được ở đó với Thầy. Ta đừng có chỉ có mơ mộng viễn vông một quê hương trên trời, đến nhà thờ ngất ngây với những bài hát, ngất ngây với những lời ca, ngất ngây với những kinh nguyện, rồi sau đó ta ra về vũ như cẫn, vẫn như cũ, không có gì đổi thay. Làm sao mà mỗi lần đến tham dự thánh lễ ta thấy có cái gì mới trong ta, trong suy nghĩ của ta, trong lời nói của ta, trong hành động của ta, thay đổi cách đó đi. Mà đơn giản là anh chị em chỉ biết nghĩ đến người khác một chút xíu, như là việc mà tôi mời gọi anh chị em ngồi lui lên để mình gần Chúa, để mình gần nhau, để người ta đến người ta nhìn vào nhà thờ những người không công giáo, người ta thấy mình tham dự thánh lễ là một cộng đoàn hát với nhau, ca với nhau, một cộng đoàn đọc kinh với nhau, ngồi gần với nhau, biết chia vui sẻ buồn với nhau, biết bắt tay hỏi han nhau. Đó mới là cộng đoàn của những người con cái Chúa. Còn nếu người ta bổn đạo mới, người ta đến người ta nhìn mình có khác gì đi chùa đâu. Đi chùa thì người ta cứ mạnh ai nấy ngồi, mạnh ai nấy cầu, mạnh ai nấy nguyện, chỉ tôi và trời và Phật thôi. Còn không có tính cách cộng đoàn, không có quy tụ nhau lại, không có cùng cử hành chung những cái phục vụ với nhau. Thì ta đến đây ta tham dự thánh lễ, ta tập cái đó đi,
tập biến đổi mình cách đi lễ thành một cái máy móc đi. Cứ đến hẹn lại lên rồi ta lại đi lễ là ta lại đi về, giống như ta trả nợ quỷ thần, không có gì thay đổi cả. Làm sao người ta nhận ra được là môn đệ của thầy khi mà ta đến tham dự thánh lễ mà thấy không ai hỏi han nhau cả, không ai nghĩ đến nhau cả, ai cũng chỉ biết đến bản thân mình thôi. Thưa anh chị em, làm sao người ta nhận ra được? Rồi ra về, gia đình của mình, khu xóm của mình, công sở của mình, ngã tư, ngã ba, ta có giữ được vệ sinh chung không? Ta có giữ được luật giao thông không? Ta có nghĩ đến người khác khi mà khuya rồi, 11, 12 giờ rồi, mà mình cứ karaoke, mà mình cứ vô, mầm, hôm nay là mừng bổn mạng, từ đó là chết rồi. Người ta thấy rằng Chúa đâu mà, Chúa gì mà quậy phá quá thế, không có Chúa nó có gì còn yên ắng hơn, có Chúa thâm đâm ra ồn ào mà người ta mất ngủ. Rồi đến đèn xanh, đèn đỏ, ta có biết nghĩ đến sinh mạng người khác để mà tuân theo đúng luật hay không? Ta uống bia vào, ta đi ẩu, tông người khác, và cuối cùng thì có dấu thánh giá đeo trên trán, thì có nghĩa lý gì đâu thưa anh chị em. Rồi nhất là vệ sinh, mình có giữ được cái vệ sinh chung không? Có được, có tôn trọng vệ sinh, ngay cả đến nhà thờ đôi khi cũng còn xả rác. Rồi về nhà ta cũng xả rác, ở đâu ta cũng xả rác. Thì làm sao mà người ta nhận ra rằng môn đệ của Chúa được? Người môn đệ của Chúa là người mà cúi xuống nhặt cái rác. À, ông đó là người Công giáo. Ông đó làm vậy vì ông ta là người Công giáo. Chị này biết tôn trọng luật đi đường, đúng là người Công giáo đích thật. Chị này khuya khoắt rồi không làm ồn nào để cho người ta ngủ, đích thật là người Công giáo. Và người ta vô xóm đạo Công giáo, người ta thấy bình an, không phải lo lắng. Vô xóm đạo Công giáo, người ta thấy được tôn trọng. Vô xóm đạo Công giáo, người ta thấy được quan tâm, được hỏi han. Đấy là ta đang làm cho người khác trở thành môn đệ của thầy. Và thưa anh chị em, như vậy anh chị em làm được mời gọi trở thành chứng nhân, chứ không phải chỉ là nói, nhưng mà làm chứng bằng hành động, bằng cuộc sống của anh chị em. Rất tiếc là vì mưa gió chúng tôi không thể mời những người đến đây mà làm chứng chia sẻ với anh chị em được. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em những chứng nhân của những người đã được Chúa yêu thương, Chúa cứu độ, Chúa giải thoát ra sao, để anh chị em vững tin rằng khi mà mình tin vào Chúa thì quyền năng của Chúa sẽ thực hiện những điều vô cùng lạ lùng trong cuộc đời của mình. Kính thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Vinh. Lúc mang thai em bé, con bị bệnh khớp rất nặng. Con bị thoái hóa cột sống 7 đốt và hai chân con bị liệt. Tới lúc sinh em bé thì em bé vẫn mạnh khỏe, nhưng riêng con thì bị băng huyết, phải đi cấp cứu. 4 tháng sau đôi chân vẫn bị liệt như thế. Lúc này đây người con chỉ còn 27 kg thôi. Xương khớp con đau nhức như có kiến cắn vậy ở trong xương. Con chịu hết nổi, lại còn thêm căn bệnh nhức đầu nữa. Con nhìn hai đứa con của con, một đứa 5 tuổi, một đứa 4 tháng mà lòng đau như cắt. Con khóc thật nhiều như chưa bao giờ được khóc vậy. Con đứng trước tượng Chúa và cầu nguyện, lạy Chúa, xin Chúa thương cho con sống thêm 2 năm nữa để nuôi hai con. Chúng còn nhỏ quá, xin Chúa chữa lành con như Chúa đã hứa rằng, hỡi những ai gánh nặng hãy đến cùng ta, ta sẽ bổ sức cho. Nay con chạy đến cùng Chúa, xin Chúa cứu vớt con. Rồi sau đó có một chị cho con quyển sách về lòng thương xót Chúa. Từ đó con đã được ơn Chúa cứu, thật là một phép lạ. Chiều hôm đó, ngày thứ 5, con đi lễ ở nhà thờ Chí Hòa và xin ơn chữa lành, cùng xin cha và cộng đoàn cầu nguyện lòng thương xót Chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành con. Về đến nhà, đôi chân của con đã từ từ bước đi được, cái đầu của con cũng bớt nhức. Trong suốt 15 năm qua, xương khớp của con đau nhức cũng đã bớt đau. Đến ngày con đi chụp phim, bác sĩ nói con không còn bị thoái hóa cột sống nữa. Con mừng quá, con biết Chúa không bỏ con. Nay con đã được lành hẳn và tăng lên được 50 kg. Lúc bị đau con chỉ còn 27 kg. Con tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Hallelujah. Và đây là một lời của trẻ thơ. Kính thưa cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa, con là Teresa Nguyễn Thị Thiên Thương, 14 tuổi, học lớp 8. Con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con. Con xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho thế giới được bình yên, không còn những hạt sạn
lâm vào con đường tội lỗi như cờ bạc ma túy, cầu nguyện cho những hạt sạn là những người nhỏ bé, không còn ma túy cờ bạc, cầu nguyện cho những nơi trên thế giới đang xảy ra những thiên tai như nước Nhật, cầu nguyện cho những bạn nhỏ ở vùng sâu vùng xa, họ bị nhiễm chất độc màu da cam, cũng như những người đang sống trong khu vực lũ lụt, để họ thoát khỏi cảnh thiên tai này. Cảm ơn cha. Má con đi lễ lòng thương xót Chúa vào ngày 1 tháng 5 vừa rồi. Má con là Benedetta Trần Thị Thúy. Đêm 30 tháng 4, má con bị nhức đầu, cả đêm không ngủ được. Nhưng má nghe là 1 tháng 5 có lễ lòng thương xót Chúa. Trước đó 2 tiếng, má con vẫn còn nhức dữ dội. Nhưng má con cố gượng dậy uống một liều thuốc để cầm cho nó khỏi nhức, để đến với lòng thương xót Chúa. Trước đó 2 tiếng, má con vẫn còn nhức. Và từ khi cha ban phép lành và chuẩn bị rước Chúa thì má con không còn thấy nhức nữa. Chính nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện mà mỗi khi trở lạnh, bây giờ bệnh nhức đầu của má con không còn tái phát nữa. Những lời cầu nguyện của con đã nói hết. Chúc cha và cộng đoàn lòng thương xót Chúa khỏe mạnh, tràn đầy sức sống để đi rao giảng tin mừng nước trời. Con không có gì để tạ ơn Chúa, chỉ có món quà nhỏ bé này con xin gửi cha, là số tiền ăn sáng dành dụm tiêu vặt của chúng con để giúp những bạn ở vùng sâu vùng xa. Con của cha và cộng đoàn, Teresa Nguyễn Thị Thiên Thương, 14 tuổi, học lớp 8. Thưa anh chị em, còn nhiều những lá thư xin khấn, xin cầu nguyện và họ đã được, và họ muốn lên làm chứng. Đây là một lá thư cuối cùng trong muôn ngàn lá thư xin phép được đọc cho anh chị em vì thời gian không còn. Con là Maria Thúy, con xin khoe với cha và xin làm chứng cho lòng thương xót và quyền năng của Chúa phục sinh. Chúa đã chữa cho con khá nhiều bệnh. Con bị mề đay, bị viêm mũi, bị dị ứng dạ dày, đau lưng. Con bị mề đay hơn 1 năm rồi, cứ cách 1 ngày là nổi mề đay đầy người, ngứa ngáy khổ sở, uống thuốc không áp phê gì cả. Rồi con uống thuốc đông tây cũng không ảnh hưởng, không giảm chút nào, mà vẫn lăn tăn nổi ngứa hoài. Tức mình quá, con đi lòng thương xót Chúa, xin Chúa chữa. Rồi từ ngày con được nước thánh rảy trên mình chữa lành, con không bị nổi mề đay nữa, khỏe re. Tha hồ con ăn đồ biển, xoài, me, cóc ổi mà không sao nữa cha. Rồi trước kia mỗi buổi sáng, hít hơi lạnh vào là con sổ mũi, mà sổ mũi là con viêm họng. Viêm họng triền miên khói lửa luôn cha. Con uống thuốc tây mỗi tuần, kiêng cữ giỏi lắm thì được 1 tháng, rồi lại bị lại. Giết rồi đau dạ dày luôn, gan thì nóng, thèm nước đá mà không dám uống, sợ viêm họng lắm. Bác sĩ kết luận con bị viêm họng mãn tính, mà lạ lùng thay, Chúa chữa con bằng lòng tin cha, không tốn tiền mua thuốc nữa. Con uống nước đá thoải mái, đi ra gió hay sáng, tối gì cũng không phải đeo khẩu trang, hết sợ hơi lạnh rồi. Thật là chỉ có ơn Chúa, quyền năng của Chúa mới làm được. Hồi xưa mỗi buổi tối mà đeo khẩu trang, mấy đứa con nít trong xóm nói con là ninja bịt mặt. Bây giờ thì con chẳng cần bịt gì nữa, vì Chúa đã chữa lành con. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện để quyền năng của Chúa phục sinh thực hiện trong con người yếu đau bệnh tật của con. Hallelujah! Và thưa anh chị em, mỗi một người chúng ta cũng được mời gọi trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa, để chúng ta ra đi loan báo cho mọi người rằng Chúa yêu thương ta, Chúa yêu thương anh, yêu thương em, yêu thương hết tất cả mọi người. Và từ đó ta cũng thể hiện tình yêu thương đó ra cho những người khác. Và chỉ như thế người ta mới nhận ra chúng ta là môn đệ của Chúa. Chỉ trong yêu thương và phục vụ thì chúng ta mới chứng tỏ, mới làm chứng cho mọi người biết rằng Chúa phục sinh đang hiện diện ở giữa họ, Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Mời anh chị em đứng lên để chúng ta tuyên xưng đức tin của mình.